Chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì đại chúng biết rồi là vào cái thời của nhà Trần thì hãy lấy là tam giáo đồng nguyên, tức là lấy Nho giáo, đúng không? Thì nữa bên Lão giáo, rồi bên Phật giáo. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái tinh thần của Khổng Tử rồi. Khổng Tử dạy là sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của Lão Tử. Tức là Lão Tử có một câu gọi là câu bất hủ, là Ngài nói là sở dĩ mà tôi có cái hoạn lớn, tức là có cái nạn á, cái nạn lớn á, hay nói khác hơn là có cái khổ lớn trong cuộc đời, vì tôi có cái thân này, mà nếu mà không có thân á thì không có cái nạn lớn, nói chung không có khổ, không có lo lắng gì hết. Bây giờ chúng ta học từ từ từng bước. Thì trước khi mà chúng tôi nói về cái lo của phàm phu, kế là cái lo của bậc thánh. Chúng thấy thánh, bậc thánh có lo không? Có không? Ai nói bậc thánh không lo, giơ tay lên. Nhiều khi đại chúng có một cái tư duy thắc mắc là nói tôi nói nó có, mình dùng cái từ là lộn xộn á, thánh sao lo, phải không? Mà ở đây tôi nói là lo có bậc thánh lo làm sao. Từ từ chúng ta học. Tôi là có những cái tật, đại chúng mà nghe cái những cái bộ lực tôi rồi đó, mà tôi đọc cái đâu á là tôi phải mổ xẻ cho đến cùng. Chứ còn mà mình học, mà học sương sương thì mình thấy, đúng không? Bây giờ trước tiên nhất là tôi nói về cái khổ hoặc là cái lo của phàm phu trước. Phàm phu để chúng thấy lo không? Khổ không? Mà bữa chúng ta học qua kinh Pháp Cú thí dụ rồi đó, bốn thầy thì kheo, đúng không? Người thì nói khổ này khổ nọ, khổ đủ thứ hết. Cuối cùng Đức Phật tóm kết lại, sở dĩ mà các ông có cái khổ vì các ông có cái thân này, vậy thôi. Thì như vậy bây giờ tôi kể câu chuyện vui, chắc đại chúng đang nghe hết rồi, phải không? Chuyện của ông Quả Hồng, ông Quý, tôi thấy rất là hay. Cái câu chuyện là chúng tôi có mặt á, một hôm cái con trâu đi về, nó cày mệt quá, không? Nó cày mệt cái nó than, nó nghĩ biết là cha mẹ sanh chi làm tuổi sửu, sáng cày, trưa cày, tối cày, cày ớ là cực. Anh bực quá, anh nói anh khổ quá chịu nổi. Cái anh đi về cái rồi á, mà khi về tới nhà, tới chuồng rồi đó, không những chủ cho ăn cỏ tươi nói gì, mà hôm nay biết sao, ông chủ cái ông tròn bó rơm. Thấy cái cuộc đời mình tuổi quá, cái anh đang đi về, anh càm làm cái đặng nhặng chó. Anh nói trên đời này á, tao thấy mày là sướng nhất. coi thử giống mình là trong cuộc sống này á, mình nhìn ai cũng thấy là sướng hết á, còn mình là khổ, đúng không? Anh đặng nhặng chó, anh nói là mày là sướng nhất, là suốt ngày á chỉ gì ăn với ngủ không à. có những người mình nhìn thấy đúng là ăn chứ ngủ. Ngày xưa là tụi tôi nói thẳng một điều, nãy tôi quên đem theo cái hình ngày xưa là tôi xúc cát á, đã thùng chiếu á, mình làm ngồi chơi làm bởi nắng nè. Hồi xưa là không có cái máy xúc, may mắn là tôi còn những cái hình ảnh đó tôi chụp lại giờ vẫn còn. Mà xúc tay á, xúc buổi sáng vậy gần hai mấy ba chục xe xe cải tiến á, nữa tôi cho đủ duyên đợt sau tôi cho cái hình nó coi. Rồi khi mà nghỉ ngủ dậy xong rồi là làm lúc đó chiều tới tối luôn. Rồi mình nghĩ là những người sướng nhất là những người gì? Mình nhìn vào thì mình thấy là những thầy ở bán máy thì ở trong gì, trong mát. Rồi những thầy làm thư ký. Nhưng mà thật ra là khi mình làm việc tay chân về mình ngồi thiền xong rồi mình về mình ngủ á, thì mấy cái ông thư ký ông đâu có ngủ, phải không? Ông ra văn bản văn kiện đủ thứ chuyện. Hẹn như bữa giờ đó mình thấy là đi thọ giới đi, thấy không? Đi thọ giới mà mình làm cái đơn xong rồi thì mình để đó, ai muốn làm gì làm. Thì bắt đầu là cái ông thư ký ông phải lo, ông phải chạy lên chạy xuống chỗ tôi nè, ông nhờ đóng dấu đủ thứ chuyện hết. Cho nên mỗi người có cái khổ riêng, đúng không? Nếu mà mình sao, nếu mình tu mình đạt đến cái chỗ là vô ngã, phải không? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả gì hết á. Mà ở đây á, lần tôi nói cho đại chúng thấy một cái điểm là tại sao á, thì chẳng lẽ bậc thánh các ngài không đạt vô ngã? Nhưng mà chúng ta chia ra hai cấp độ. Một bên là các ngài mà tu chứng quả vị vô sanh là A La Hán á, đúng là các ngài cũng còn lo lắng gì nữa hết á. Nhưng mà nhớ một điều là một bên á, mà đi theo con đường Bồ Tát đạo á, là lo làm sao. Cái này mà hôm qua tôi ngồi tôi tình cờ tôi đi kinh hành tôi thấy rất là sáng về vấn đề này. Cho nên chúng ta học đoạn này á, tôi bảo đảm chắc cũng hết rồi, mà mỗi sẽ cho kỹ. Thì con chó nói á, anh nói tôi sướng á, mà thật ra anh sướng, mà rõ ràng là ban ngày tôi ngủ thiệt, mà ban đêm á thì tôi phải thức suốt. Mà rõ ràng là anh biết rồi đó, mà khi mất trộm đâu phải tôi, mất trộm là do chủ á, là đóng cửa không có kỹ. Mà khi mà mất trộm á, là anh biết cái nguyện đầu tiên nhất á, là chủ á, tặng tôi một cú đá. Không? Cái nguyện đầu tiên nhất là tặng, là chủ là thưởng tôi một cú đá, mà không hiểu nguyên nhân là tại sao bị mất trộm. Mà rồi anh thấy không, tôi đâu phải ăn sướng đâu, phải không? Cái nào mà dư, cái nào mà thừa thải, cái nào mà không ngon á, chẳng hạn như anh tưởng rằng tụi tôi thích ăn sướng mà đâu có thích. Ai thích ăn sướng? Mà toàn gì? Toàn là gặm xương sườn, xương mà không còn thịt gì nữa. Năm cuộc đời tụi tôi đâu có sướng. Con trâu có té ra, té ra là mày cũng khổ như tao. Bắt đầu trên đường đi lững thững bất ngờ cái con trâu gặp ngựa. Nói tôi nói thật luôn nha, anh á, tôi bảo đảm luôn là anh trên đời này anh là sướng nhất. Thì bắt đầu con ngựa nó phun ra một chàng, nào là thồ xế, nào là đủ chuyện hết. Cuối cùng con trâu nói sao? Tuy nhiên như thế mà anh thấy ông tụi tôi hoặc là trâu hoặc là chó, không có khi nào mà đưa lên những cái biểu tượng, chẳng hạn như biểu tượng là đài chiến sĩ vinh quang gì đó, không có. Mà những cái đài chiến sĩ là tôi thấy anh là đứng trước nhất, đúng không? Mình thấy những cái đài chiến sĩ là sao? Con ngựa, có một vị tướng cởi con ngựa, phải không? Thì bắt đầu con ngựa nói sao? Nói anh tôi nói thật cho anh biết, cái chuyện mà danh lợi nè, hoặc là cái chuyện mà được cái quyền uy trong cuộc đời này á, là con ngựa giành giật với nhau. Nhưng mà khi mà xong pha giữa trận mạc là tôi phải chịu đòn hết, hòn tên mũi đạn tất cả mọi cái tôi đều chịu hết. Rồi cuối cùng anh biết không, khi mà về già tôi đâu có sướng ít gì đâu. Khi mà về già là con người sẽ mổ lột da rồi đủ hết. Rồi cuối cùng Châu nghĩ làm sao biết không? Ai biết? Cuối cùng Châu nghĩ, vậy là trên đời này ai sướng nhất? Cái ông chủ nhà sướng nhất. Thì khi mà con Châu nó vừa nói là ông chủ nhà sướng nhất, thì bỗng nó nghe ông chủ nhà nói, tôi nói thiệt chứ bà nha, trên đời này là con Châu nhà mình sướng nhất. Hồi sáng giờ nha, tôi làm suốt luôn, tôi làm ngày rồi làm đêm, làm đủ hết. Rồi bây giờ tôi, bà chì chiết, bà mắng mỏ, bà nói suốt luôn, cuối cùng là tôi thấy con trâu là sướng nhất. Như vậy cái gì sướng nhất? Ai sướng nhất? Ai sướng nhất? Cho nên là Đức Phật nói đúng, phải không? Cho nên là mình thấy là cái sự lo lắng này á, hoặc là hoạn nạn, hoặc là cái gì đó, có phần là có khổ. Giờ biết hỏi thẳng cũng đi, bây giờ đến phiên cái phần của có phần bậc chung đi. Bây giờ cái lo bậc chung, ngày xưa mà ở trong các thiền viện á, nói thiệt luôn, tụi tôi là sợ nhất chi khách không có sợ. Một lần mà hòa thượng mà kêu tôi lên cắt làm chi khách ở Trúc Lâm á, là tôi rất là thích. Bởi vì chi khách á, mình tiếp những người khách á là để mình học hỏi thêm. Nhưng mà ở trong chúng á, toàn chúng luôn, ai cũng sợ một cái chức vụ. Đại chúng biết chức vụ gì không? Biết không? Chi khố. Chi khố là phải nói là rất là sợ, phải nói là giống như là làm dâu trăm họ. Hạn như là hỏi ra 10 thầy chi khố là ngồi thiền á, buổi tối á, không có vị thầy là ngồi yên, là phải bỏ ra 20 phút hoặc là 30 phút vọng tưởng là sáng nay mình ăn, mình nấu món gì mình ăn ha, nấu cái gì, cái bầu nghĩ là nghĩ đủ rồi. Cho nên á, lúc trước á, có một ông thầy vui lắm, tôi gặp ổng, tôi hỏi thầy làm chi khố thầy nghĩ gì không, mà ông thầy chi khố này ông đặc biệt là ổng có nghĩ đúng, ổng có nghĩ là ông làm chi khố là suốt 6 tháng luôn, là không bao giờ ông suy nghĩ là, tụi tôi dùng cái từ là đậu hũ, kho đậu que, canh chua. Tin lên hỏi gặp thầy Bảo Tú cứ vậy suốt luôn. Ông cứ là chị Nhật ổng sướng lắm, chị Nhật hành đường rất là sướng. Mua là 10 kg đậu que và 10 đó rồi, kho đậu hũ. Cứ 2 món duy nhất, đậu hũ, kho đậu que, lại canh chua, xong. Không có món nào hết đó. Rồi có một thầy nữa, có một thầy làm chi khố thường chiếu. Thầy cho ăn mít đến mức độ mà ta đặt là phổ mít. Phổ mít nghĩa là ăn mít suốt luôn, sáng mít, trưa mít, chiều mít, sáng mít, trưa mít, chiều mít, không suy nghĩ nữa. Cho nên là gì? Phải cũng phải lo, đúng không? Cho nên là mình thấy là trong công việc, trong cuộc sống với hàng ngày ấy, là nếu mà mình có cái trách nhiệm á, mình lo. Nhưng mà lo của những bậc thánh, lo của những tu hành là gì? Đức Phật nói là giống như là từ mùng 1, phải không? Từ mùng 1 là đến ngày rằm, tức là lúc mà tối cái dần dần nó sáng lên, tức là lo nhưng mà tích tụ những công đức. Còn những người phàm á, họ lo là từ 15 đến 30, tức là sáng, từ sáng á bước vào con đường tối tăm, phải không? Mình lo cho gia đình là bổn quản là gì? Giỏi lắm là lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp. Mà càng lo thì cái khổ càng đến. Cho nên nó phân tích kỹ để chúng thấy á. Hôm bữa về thường chiếu có một cái buổi họp mà 6 tháng giữa năm có buổi họp, thường thường là một năm có buổi họp tông môn, mà trước khi có cái buổi họp tông môn là phải có 6 tháng giữa tháng họp. Thì thầy phó chủ trì thường chiếu thì đứng lên thì kể để cho đại chúng, thì nói là ngày xưa là sư ông Trúc Lâm là dạy học ở trường, ngày xưa là trường gì, trường cao cấp Phật học. Thì khi mà dạy là các vị giáo sư, các vị giảng sư, pháp sư mà dạy trong trường đó, thì hòa thượng viện chủ một tháng trả lương một lần, hạn như trả 100.000, 200.000, thì bây giờ là 50 triệu gì đó, còn ngày xưa là 200-300. Mà khi mà các vị hòa thượng, các thầy, những vị mà cư sĩ đến dạy á, khi mà nhận tiền lương á, thì hòa thượng để cái thùng gì nè, là tùy hỷ, ai mà không nhận thì bỏ trong cái thùng đó để lấy cái tiền nó nuôi cho chúng lại, nuôi cho chúng trong cái trường học đó. thì tất cả mọi người ai cũng là nhận tiền xong là kể cả cư sĩ đều bỏ trong cái thùng lại. Mà duy nhất có một vị hòa thượng, biết hòa thượng nào không? Tức là hòa thượng Trúc Lâm, xem Trúc Lâm là không bỏ một thùng mà lấy bỏ một túi. Thì các vị lớn rất rõ ngạc nhiên. Nhưng mà khi mà tìm hiểu ra hòa thượng đem cái số tiền này á về nuôi cho tăng chúng thường chiếu, đó là khổ lắm, lấy từng đồng để nuôi tăng chúng. Thì khi mà phát hiện ra được á, thì các vị hòa thượng viện chủ á, lần sau á mới tăng lương thêm hòa thượng một mức lương nữa để cái số tiền này nuôi về cho tăng chúng. Thì ngài cũng thấy lo, đúng không? Mà nếu mà ông lo làm sao? Lo nhưng mà gì? Nhưng mà không có ở trên tướng mà sanh tâm buồn hoặc là khổ, nó khác hơn cái người đời cái đó, đúng không? Cho nên các ngài thấy là chẳng hạn như kể cả những vị thiền sư, những vị tổ sư luôn, là lo mà khi mà chánh pháp nó bị hoại diệt, các ngài cũng phải đứng ra để mà gánh quát. Gọi là trong cái trách nhiệm á, lo nhưng mà gì? Nhưng mà không có sanh cái tâm ở trên đó. Cho nên một hôm á, thiền sư Động Sơn Lương Giới á, cái ngày xuống nhà bếp cái ngày vỡ chúng là cơm nè, cơm gạo rồi bún đổ nhiều quá, ngài mới vỡ. Ngài nói mấy ông mà tu hành mà không có tiết kiệm của đàn na thí chủ, mà khi ngài vỡ như thế thì cái ông Khổ Địa ông ra ông đảnh lễ. Nó bạch hòa thượng, con tìm ngài 40 năm để đảnh lễ mà ông thấy may mắn là ngày hôm nay hòa thượng vỡ đại chúng á, con thấy cái hình tướng của ngài. Bây giờ trong suốt 40 năm ngài ông vọng tưởng thì đâu có thấy, thấy không? Quỷ thần đã thấy gì? Quỷ thần thấy tâm mình, mà tâm của ngài là vô chủ, nhưng mà khi mà biểu hiện ra cái hình tướng là thấy tâm. Thì như vậy ngài vỡ đại chúng là quỳ ái, vì đại chúng, nhưng mà gì? Vì người đó hay vì chúng tổn mình. Cho nên ngài Chí Khải đại sư ngài nói một câu như sao? Nếu mà ngài không ra gánh quát đại chúng thì giờ này ngài lên gì? Lên gì? Đó. Gọi là kim địa. Mà bây giờ gánh quát đại chúng bây giờ xuống ngân địa. Thấy không? Vàng, đúng là lên bậc vàng á, đúng không? Nhưng mà vì gánh quát đại chúng này tụt xuống còn bạc à. Mình nói dùng cái từ đúng lý ra là thượng phẩm, mà bây giờ gánh quát đại chúng còn có gọi là trung phẩm. Thấy không? Đó, cho nên ở đây mình thấy rất là rõ. Ở đây mình thấy rất là rõ là Lão Tử nói rất là kỹ. Sở dĩ mà mình có cái nạn lớn, mình có cái lo lắng trong cuộc đời, đủ thứ chuyện trên đời hết là có cái thân. Cho nên đó, trong thiền hội kể lại một câu chuyện. Đời nhà Tống có một vị thiền sư, ngài tên là Thiền Sư Ngung. Đặc biệt một điều là ngài đi đâu ngài đều thấy quỷ đó. Một hôm cái ngày ra ở ngay góc cây ngày ngồi, tôi kể đó, ngồi thiền thì bỗng nhiên ngày thấy con quỷ không có đầu đi ra, đi lững thững đứng ra. Gặp mình sợ không? Gặp mình sợ mình chạy được không? Nhưng mà ngài nói là nói thiệt với ông chứ ông rất là sướng. Con quỷ nó hỏi sao sướng? Vì ông không có đầu nên rất là sướng. Tôi có đầu nè, vọng tưởng suy nghĩ đủ chuyện hết. Mục đích tôi ngồi thiền để chuyển hóa cái vọng tưởng này nè. Mà nếu mà không có đầu đấu suy nghĩ nói như thế, con quỷ nó biến mất. Cái hồi cái con quỷ nó hiện ra, nó không có miệng. Ông có miệng rất là sướng, mà sợ dĩ mà tôi rớt xuống 3 đường khổ vì cái miệng. Miệng nói trên, nói dưới, nói thị phi, nói hơn thua, nói chuyện bà tám, bà chín trên trời dưới biển gì cũng như cái miệng, thấy không? Mà ông không có miệng thì rất là sướng. Cuối cùng quỷ biến mất, rồi nó hiện ra là không tay không chân, rồi đủ hết. Rồi cuối cùng cái nó hiện ra một cái con quỷ không có bụng. Ông thật đó, ông có bụng rất là sướng, so với mà tôi khổ là quỳ cái bụng nè. Sáng ăn, trưa ăn, rồi chiều ăn, rồi đúng là cái bụng này nó làm cho rất là khó chịu, phải chi mà không có bụng thì rất là sướng. À, rồi cuối cùng con quỷ nó hiện ra tất cả những cái hình tướng gì, ngài đều vỡ và chỉ cho nó cái sự quán chiếu. Thì như vậy quý Phật tử, qua câu chuyện này á, bây giờ mình nói có thật hay không có thật mình biết, nhưng mà để nhắc nhở chúng ta quán chiếu như thế nào đó, để ngay cái tướng, ngay tướng mà lì tướng, nhận ra cái chỗ là gì, chỗ là gì đó, ngay tướng mà lì tướng, ngay cái thân ngũ uẩn này, nhận ra cái Phật thân như ông Di Ma Cật nói, phải không? Ông Di Ma Cật nói là sở dĩ mà Đức Phật đi xuất gia tìm đạo là ngay nơi cái tướng này, bỏ cái tướng để mà nhận ra cái thân Phật, mà thân Phật thì không còn khổ nữa, phải không? Cho nên mình thấy rất là rõ. Thì như vậy là từ phàm phu cho đến các bậc thánh, nhưng mà các bậc thánh thì lo là lo khác. Hẹn như ngài Ngu Đầu Pháp Dung, mình thấy ngài Ngu Đầu Pháp Dung này. Hôm qua tôi nhìn lại những cái bức hình tôi thấy ngày xưa rất là hạnh phúc. Bữa nào tôi cho để chúng coi cái hình ngày xưa tụi tôi ấy, là buổi sáng cái hòa thượng đi trước, tụi tôi đi sau, đi lững thững vui lắm, đi xuống có cái bàn tròn ngồi, cái hòa thượng nói mấy chú, mỗi chú kể câu chuyện vui mới được nha, cái mỗi người kể câu chuyện, hòa thượng cười cùng nhau, cười vui, cái về cái ăn cơm không có làm, không có suy nghĩ. Tôi thấy cái đời tu sao nó nhẹ quá. Nhưng mà khi ra làm Phật sự rồi, bao nhiêu cái chuyện nó đến, đủ thứ chuyện trên đời, thấy không? Thì như vậy mình nghĩ là ngày xưa là cách đây khoảng 10 năm, chẳng lẽ bây giờ mình tu nó lùi, thấy không? Nhưng mà không phải lùi. Đại chúng thấy giống như là một cái gốc cây cổ thụ mà chim mà nó đậu nhiều, chắc chắn rằng nó sẽ bị gì đó. Cái cây bồ đề hồi bữa nó tươi tốt lắm, bây giờ mấy con sáo nó về nó đậu, giờ sáng tôi đi ra thấy sơ sát đó, thấy không? Thì như vậy khi mà ngài Ngu Đầu Pháp Chung ngài tu ở một mình á, thì chim á nó tha trái cây về nó cúng, nhưng mà sau khi mà gặp tứ tổ, ngài phát một cái nguyện lực là hành Bồ Tát đạo nuôi đại chúng rồi á, thì buổi sáng ngài làm gì? Buổi sáng ngài làm gì? Lấy một cái bao, phải không? À, đi ra cách đây khoảng là 20-30 cây số, hồi xưa đi xa lắm, để gì? Khất thực về cho chúng, tự chúng ở núi đâu có ai đến, phải không? À, cho nên là cuối cùng rồi mình thấy á, là lo mà lo cho cái bậc thánh nó khác, mà lo gì cái đại nguyện, cái bi nguyện là lo để mà cho cái những người hậu học này sau này gánh quét chánh pháp, gánh với cái chánh pháp nhãn tạng của Như Lai, thấy không? Mà như bây giờ mình nói nè, hạn như ngày xưa mà khi mà chưa có chúng á, tin coi một lần mà ông thầy Bảo Tú cũng đi ra đặt đá Thanh Hóa đi 10 ngày, khi 12 ngày mới về, tôi đâu có ai đâu lo làm chi. Nhưng bây giờ là ông đi buổi sáng là trưa hoặc là tối ông về, ông nghĩ là chúng mà ngồi thiền mà sợ hôn chậm ai đánh cũng phải lo, phải không? Lo chúng phải ngồi phải tu làm sao đó, phải không? À, cho nên mình thấy chẳng hạn như ngày xưa, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn, ngày xưa mà tôi về Sài Gòn, tôi xuống một cái là khi mà tôi về rồi thì mình cũng nghĩ ngợi gì đó. Như bữa Hải bây giờ sao? Hải bây giờ bức rồi, bây giờ đến ông Như bức luôn, bây giờ đến ông Quang. Và có phải là tự nhiên mình lên là người ta cúng dường cho mình đồ thực phẩm, phải không? Hạn như chả này, xà bông là mình phải đi dạo 36 phố phường, phải không? À, cho nên có những bữa lúc trước tuần Hải đi ngay gần qua cái đường cao tốc rồi, thì có một cô Phật tử điện lại nói thầy bây giờ phải lên lấy cái thùng chả gấp cho bây giờ để mai nó hư. Thì tôi hay kêu ông Hải nó quật ngược lại, phải không? Mình nói là từng chút là trong cuộc sống giữa đời thường này á, là những bậc thánh, kể cả mình thấy là Tổ Đạt Ma, ngày lo là chánh pháp nhãn tạng là ai gánh quát, mà bây giờ bên xứ Ấn Độ này là chánh pháp nhãn tạng không còn nữa, thì ngài phải lúc đó là lớn tuổi rồi, 80 tuổi, phải không? Mình thấy có vị nào mà 80 tuổi không, mà đi trên biển suốt 3 năm ròng rã để đem chánh pháp nhãn tạng này truyền trao cho cái người đủ nhân duyên, mà bây giờ cái người này đang nằm ở Trung Quốc, đó là Tổ Huệ Khả. Rồi tối ngày khác sau khi mà nhận y mát rồi phải đem chánh pháp nhãn tạng này truyền cho người khác. Chúng ta bây giờ mình gầy dựng lên một cái tăng phong này tự nhiên để mất, thấy không? À, cho nên có những lần chúng tôi lên tâm sự hòa thượng, nói tôi rất là lo, mấy chú ráng cố gắng tu học này nói đủ thứ chuyện hết, thấy không? Lo là lo những bậc thánh các ngài lo mà lo qua thôi, giống như là nhạn mà nó bay ở trên không gì đó, bay qua cái hồ nước, phải không? Cũng bay nhưng mà bóng thì nó không có lưu lại hồ nước, mà hồ nước cũng lưu bóng. Đó là tinh thần của nhà thiền đó, cho nên nó là rất là kỹ. Rồi người ta kể lại là ngày xưa sư ông Trúc Lâm Mật Từ ở chân không về thường chiếu khổ lắm, và có thời rất là khổ mà chúng nó làm suốt luôn, làm là làm ruộng là làm rẫy mà thu hoạch cũng nhiều. Rồi tối lại là hòa thượng sợ chúng buồn á, bắt đầu mới thắp đuốc lên, bắt đầu kể chuyện rồi ngâm thơ rồi đủ hết, thấy không? Đó cho nên là mình thấy là các từ các vị tổ đến các vị thiền sư rồi những cái bậc thánh mà đi vào con đường Bồ Tát đạo này, ông Di Ma Cập cũng vậy, thấy không? Ông lo cái chánh pháp đại thừa nó mai một, cho nên ông đi rong ruổi chỗ này chỗ nọ, tủ đình tủ điếm tủ tất cả những nơi nào ông có mặt hết, để mà ông đưa người ta đến con đường hướng thượng, tức là phát tâm vô thượng bồ đề, thấy không? Nhưng mà ý tôi nói là các ngài đi trong mưa nhưng mà không có bao giờ ướt áo, vì mỗi vị như thế đều có cái gì, đều có cái dụ, đúng không? Sở dĩ mà tôi đi trong mưa mà tôi không ướt là vì tôi không có dù. Còn những người khác mà đi trong mưa mà ướt á, vì không có cây dù. Mà cây dù của các ngài là gì? À, cây dù chánh pháp, à, cây dù của sự tu học, đúng không? Đó là cái phần của lão tử. Thì bây giờ đến cái phần của Thế Tôn. Thế Tôn là Đức Phật. Thế Tôn thở xưa cầu đạo, xả thân cứu cọt đói. Tức là bây giờ đến Đức Phật. À, trong kinh cái kể là một câu chuyện. Tức là trong kinh Quang Minh kể một câu chuyện là khi mà Đức Phật hành Bồ Tát đạo, là một vị thái tử, trong một gia đình có ba anh em, ngài là một vị hoàng thái tử là con út. Một hôm ba anh em đi trên đường thì đi ngang qua một cái vực thẳm, thì ngài nhìn xuống ngài thấy là con cọp mẹ nó còn da bọc lấy xương, à đói quá rồi, mà bây giờ nó muốn cứu cái cơn đói của nó, làm phải làm gì? Nó chuẩn bị nó ăn ba con cọp con, phải không? Động cái mối từ tâm, ngài nhảy xuống vực thẳm để mà cứu con cọp mẹ. Mà khi mà nhảy xuống vực thẳm ngài chưa có chết, mà con cọp mẹ thì nó đói lả người, nó bò không được, ngài phải làm gì? Cầm cái cây ngạch đâm vô người này, máu chảy ra cho con cọp nó uống máu, có sức xong ngài ăn hết. Có chuyện gì đó. Thì bây giờ mình nói thẳng một điều nè, mình thấy hòa thượng Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm rất là hay đưa ra cái nội quy của thiền phái là gì. Trong cái nội quy là gì? Trong cái nội quy là mình có thể cứu cọp đói. Ai biết cứu đói là gì không? Mình đừng có nghĩ là mình xả thân cứu cọp đói này nó xa vời quá, mà khi mình thấy huynh đệ bệnh hoặc là làm những cái việc nặng nhọc hoặc là cái gì đó mình làm được, mình đến mình phụ mình giúp, nghĩ là mình xả thân. Đại chúng hiểu điều đó không? Phải không? À, như bây giờ mình thấy đại chúng mà đang xách một cái xô nước, mà mình thấy cái huynh đệ này xách nổi thì từ xa mình đến mình xách giùm, chứ không phải mình khởi niệm cho mày chết luôn, ví dụ vậy. Phải không? Nghĩa là mình đến mình phụ giúp huynh đệ mình, gọi là gì? Xả thân cứu cọp đói. Thì như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này mình thấy rất là rõ. Cho nên đại chúng thấy mình coi này, mình phải lưu ý điểm này. Mình coi kinh á, mình nhớ kỹ một điều là Đức Phật không nói cho các bậc thánh, mà Đức Phật nói cho những người hậu học sau này. Như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật mà khi mà thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi ngài Phú Lô Na, là cái cảnh giới nó phải trang nghiêm sao. Rồi Đức Phật nói bây giờ mà muốn trang nghiêm những cái cõi tịnh độ đó thì hàng ngày mình phải trang nghiêm cái cõi tịnh độ ngay trong giờ phóng, ngay trong đời sống thực tại này, ngay cái cuộc sống hiện tiền này, bây giờ mình phải trang nghiêm sao? À, cho nên trên cái mảnh đất tâm mình trang nghiêm, nhưng mà nó biểu hiện ra cái hình tướng mình trang nghiêm nữa. Bây giờ tôi nói thẳng một điều, hạn như bây giờ mình thấy á là một hôm nào đó mình đi ra chợ, mình thấy một cái bó hoa rất là đẹp, phải không? Rất là tươi, mà cái bó hoa này rất là mắc tiền. Mà khi á, khi mình nghĩ bây giờ mình phải mua, mình để mình cúng dường cho Đức Phật, phải không? Thì khi đó mình mua về mình cúng Đức Phật, là tức là mình ngay trong cảnh giới mình đang trang nghiêm cái mảnh đất tâm của mình. Cho nên tôi kể ở đó có một vị hòa thượng á, là ở trên Sài Gòn, là hòa thượng hay mua mà những hoa đẹp về hòa thượng cúng dường Đức Phật, mà chúng nói thì thầy mua chỉ cho mắc tiền rồi cũng bỏ, bây giờ cũng thành rác. Cái hòa thượng khai thị cái là Đức Phật là vô lượng tăng kỳ kiếp, Đức Phật tìm ra cái giáo pháp này để mà chỉ bày cho chúng sanh cái con đường giác ngộ giải thoát, mà ông tiếc một chi bó quá, phải không? Ông tiếc một chi bó quá, ông cúng dưỡng. Thì như vậy đại chúng thấy á, tức là mình trang nghiêm thanh tịnh cái tùng lâm, tức là mình đang trang nghiêm cái tịnh độ cõi nước mình. Đừng nghĩ, thấy không? Này, như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, tôi dắt đi 10 người khách, chẳng hạn tôi dắt đi một vòng qua cái thất, tôi dắt đi một vòng và nó tròn, con đến cái thất của thầy chồng qua chồng đồ đến trước chánh điện, cái tâm con nó buông, tức là ngay tức khắc họ buông, họ gì cái ác nghiệp phạm còn nữa không bớt, không đó là tôi dắt xuống một đoạn chỗ nào biết không? Bữa nào tôi phải sắp chứ, đi ngang qua cái chỗ mà quyết mấy cô ở đó. Ủa thầy chỗ nào ai ở mà nó khô cằn quá, thấy không? Mình ở nơi nào mà nó khô cằn, nó sỏi đá là tâm người ta tự nhiên cái ác pháp tăng trưởng nhớ nha. Cho nên tại sao mà đến nhà tù á là cái ác pháp nó tăng ra, nó làm cho con mình nó bực tức, nó sân hận, chúng phải để ý. Nhưng mà khi mà tại sao mà đến các thiền viện, cho em mình đến ni viện mà trong nội viện của sư ông ngày xưa, ủa sư ông chẳng lẽ không có chứng quả? Ngày tu đến cấp độ mà buổi sáng ngày đi một vòng, ngày sách cây gậy, ngày chỉ mấy chú nhớ làm này, nhân làm này nè, mấy chú phải trang nghiêm để người ta đến cái tâm người ta thiện pháp là tăng trưởng. Tôi học từ hòa thượng, đại chúng đừng nhớ, tôi học cái bài pháp này từ nơi sư ông Trúc Lâm, từ nơi hòa sư phụ Hùng Chiếu dạy rất là hay, rõ ràng, phải không? Mà hôm nào đó mình đến những cái nơi mà sỏi đá khô cằn, cái những cái hạt giống ác pháp mà có đầu nó bực tức, nó khó chịu, nó làm cho mình nó không có thiện pháp nó tăng trưởng. Còn khi mà mình dẫn thần dòng, nói thẳng một điều, cái chỗ mà trước chánh điện này y như địa đàng. Cái địa đàng là gì? Chim nè, bướm này đó, chỗ mấy cô mà ở có bướm không? Không có, sỏi đá xong mà bướm sao nó ở, thấy không? Thì như vậy ở đây ý tôi nói là mình khi mình trang nghiêm cõi tịnh độ ngay trong giờ phút hiện tại, nó không phải vì mình. Mình làm tất cả mọi cái không phải vì mình mà vì tất cả mọi người, thì thiện pháp không tăng trưởng. Mình làm gì mà cho mình không được, phải không? Hay như hòa thượng sống bao nhiêu nữa, hòa thượng Trúc Lâm á, mà mình đến các thiền viện nào cũng đều là gì? Mình đến các thiền viện mình coi, ngày xưa mà hòa thượng còn khỏe, hòa thượng đi các thiền viện nhà tôi nè, gần gũi hòa thượng nhất. Nơi nào hòa thượng đặt chân tôi đều có mặt, chẳng hạn như cái trường Phật Lưỡng Xuyên xuống, hòa thượng nói mấy chú sao mà để qua để đồ khô cằn quá, chúng sao ta tu. Tôi theo sát hòa thượng luôn, và hòa thượng về chùa Cần Thơ báo an, hòa thượng kêu ni trưởng ra, ni chúng ra, hòa thượng chỉ. Rồi có một lần ở Thường Chiếu, hòa thượng chống gậy ở sư phụ Thường Chiếu để mấy cái hòn đá đó, hòa thượng nói chú đỡ mấy hòn đá tròn tròn thấy nó khô mà nó sao á. Là tối hôm đó là chúng làm suốt đêm, buổi sáng ra là hòa thượng thấy một hàng hoa mọc lên, hay không? Gì đó. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, chứ mình đừng có thấy là ủa sao ông thầy này tự nhiên ông mua cây mua đồ, ông chở cây chở cối là gì. Là khi á, ngày xưa tôi còn nhớ, tôi còn biết tôi ở đây nè, Khi mà tôi ở đây là chưa có điều kiện, tức là chưa có điều kiện, chưa có cái môi trường đấy, người ta đến, đến lần tôi đi, không bao giờ tôi quay lại thứ hai. Nên bữa có hai vợ chồng họ đến đây là họ phát tâm, họ cúng dường không á, họ về Sài Gòn khi tôi giảng, họ đến họ kể, họ khóc. Họ nói là con không ngờ, không ngờ là cách đây khoảng là 4 năm về trước con đến chỗ này giống như là một cái sa mạc, thì hồi xưa khô khốc không có gì hết. Thấy không? Ở đây ý tôi nói là mỗi người lo một phần. Chư ni á thì lo nấu nướng, đúng không? Rồi chư tăng làm rau, rồi chỉ củi, người một phần. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt mình ở trong công việc mình để cái tâm hết. Thấy không? Thì khi mà mình tô điểm mình trang nghiêm đạo tràng, tức là mình gì? Mình tô điểm cái tịnh độ mình mai kia. Thì chúng phải suy nghĩ điều đó. Nay tôi chứng kiến. Cho nên mình thấy rất là rõ. Vào cái thời Đức Phật có một ông thầy tỳ kheo. Ông thầy tỳ kheo đó ông tu là 3 năm mà chưa chứng ngộ gì hết. Cái một hôm Đức Phật qua thấy, Đức Phật thấy, Đức Phật nói tôn giả Anan à, bây giờ ông về nữa nha. Ông về, ông kêu ông cắt cô độc á, xây cho ông một cái gọi là cái cung, giống như một cái biệt thự mà trang trí thì sao mà giống như cái cung điện của ông vua trời Đế Thích vậy á. Rồi xung quanh á là ông phải làm ao hồ, trồng sen, trồng bông đầy rực rỡ luôn. Thì quá trình mà khi mà ngài vào ở trong cái tháp ngày yên ngày tu á, chừng có ngày à, ngày chứng quả. Anh em mới ngạc nhiên hỏi Bạch Đức Thế Tôn sao vậy? Cái ông này là 500 đời ông làm trưởng giả, mà trong cái con mắt ông là cái gì mà đẹp, cái gì mà hoa thơm cỏ lạ, nó kích thích cái trực giác ông, nó phát huy cái năng lực bên trong. Còn mà nó khổ cực, nó khô cằn quá thì tu suốt cả đời cũng được. Nhưng mà có những thầy thì khen sao? Lại khổ hạnh. Nhớ kỷ niệm đó. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng là Bồ Tát đi vào cuộc đời là các ngài không vì các ngài, mà các ngài luôn luôn xả thân cứu cực đói, thấy không? Mà đại chúng thấy chúng sanh sao? Chúng sanh no hay là đói? Chúng sanh no hay là đói? Đói. No là no cơm, no gạo, no áo, no quần, nhưng mà về tinh thần, về cái con đường tâm linh họ rất là đói. Thì bây giờ mình phải làm gì để mà xả thân mình giúp đỡ họ? Đầu tiên nhất là mình phải trang nghiêm cái cõi tịnh độ của mình trước. Bồ Tát muốn được tịnh độ trước là phải tịnh cái tâm mình, tùy tâm mình tịnh, tức Phật độ tịnh. Mà khi mà mình tịnh tâm mình là gì? Ứng ra cái tướng. Mình đừng có nói trên trời với biển, hắn ứng ra cái tướng. Phải không? Cho nên đặc biệt nhất là mình thấy những cái hình tượng của Bồ Tát là gì? Đeo gì? Hả? Đeo vòng, đeo vàng, đeo toàn là ngọc ngà, rồi sa cừ, sen hô, hổ phách, mã não, trang điểm. Cho nên tinh thần của con đường Bồ Tát Đạo, mà ông vua Trần Thái Tông này là ông đi về cái con đường Bồ Tát Đạo. Ông đi về cái con đường là hành Bồ Tát Đạo trong vương triều Đông A, để ông phổ biến cái con đường này thiền vào các tầng lớp độc đáo của nó. Tinh thần của thiền đời Trần rất là độc đáo, nó không có tách rời cuộc sống, mà nó gắn liền với cuộc sống, với dân tộc, với đất nước. Đất nước mà bị đau thương thì cái con người Bồ Tát họ đứng ra họ gánh vác. Đất nước mà như thế nào họ đều có mặt hết. Cho nên thiền đời Trần là gắn liền với dân tộc, gắn liền với đất nước. Dân tộc và đạo pháp là một trong cái hai, nhớ kỹ điều đó. Cho nên nó là cho nên mình thấy là các ngài mà khi mà ra gánh vác về giáo hội, mình thấy là các ngài đâu phải quỳ các ngài. Bây giờ tôi ra, tôi chưa gánh vác hết mà tôi ra mà tôi nội, tôi đi họp, đi hành, đi xử lý, xử kiện chùa này chùa kia, mình thấy là nó rất là phức tạp. Mà nếu mà không có một cái giáo hội thì chắc chắn rằng cái đạo Phật nó bị lung lay, không có đi về một mối. Người này muốn làm này, người làm muốn kia đủ hết. Cho nên là cái tinh thần của giáo hội là một cái mình nói giống như một cái guồng máy để mà sắp xếp trật tự lại cho tăng đoàn họ tu tập. Nên cái này tôi thấy rất là hay, đó là một con đường một cách đạo đó. Cho nên nói là khi mà mình trang nghiêm đạo tràng rồi á, thì chính là mình trang nghiêm tự thân mình, tức là mình cái gì người xưa ta nói á, ông muốn biết ông được giải thoát hay không là ông nhìn vào cái hành động và việc làm của ông, thấy không? Cho nên là đại chúng thấy không, ở trong chúng này á, mỗi người mỗi công việc, nhưng mà những cái công việc đó mình để hết tâm. Hẹn bây giờ mình bệnh quá, mình lên mình tụng kinh cũng là công việc, mà khi mình tụng á, mình tụng người ta thấy mình trang nghiêm, người ta thanh tịnh, thì người ta cũng phát được cái thiện tâm người ta, thấy không? Rồi bây giờ mình lên mình ngồi nghe pháp hoặc là mình ngồi thiền, tất cả mọi cái đều mình biểu hiện ra trong cuộc sống này hết. Thì như vậy là gì? Thế Tôn thở xưa cầu đạo, xả thân cứu cực đói. Thì bây giờ mình cũng làm gì? Bây giờ đại chúng đến đây cầu gì? Rồi khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất trong kinh Di Ma Cập đến trong thất ông Di Ma Cập, lúc đó chưa rồi, mình đón khoảng chừng 11 giờ đó ha. Cái ngày ngó ba ngó lại rồi nói: ủa giờ này chưa hết, sao có cơm ăn ta? Cho nên là cái bộ kinh đó là bên á, bên Nguyên Thủy á, bên Năm Tông không chấp nhận. Họ nói là nói xấu Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài nói là nói xấu quá, ngài chứng A-la-hán rồi, ngài chẳng lẽ ngài khởi niệm cái ăn, thấy không? Nên mình vô mình học xong mình thấy rất là hay. Ngài ngó qua ngó lại ngài nói: ủa sao giờ này chưa rồi mà không có ăn? chưa thấy cơm, không có ai nấu hết, toàn nói chuyện không. Thì khi mà tôi giảng cho nó là tôi mới giật mình. Ngài đại diện cho một tầng lớp nào đó, cho người nào đó, chứ không phải là ngài, thấy không? Thì ông Di Ma Cẩm nói sao? Này Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài đến đây vì đạo hay là vì ăn? Nhưng mà cần nói nhiều cái thánh thí rồi nha, đến đây vì đạo vì ăn hả? Nhưng mà ông Di Ma Cập rất là, mình thấy rất là hay chỗ nào. Nói đi thì nói, nhưng mà gì, mình dùng cái từ là có thật á, có thật thì mới vượt được đạo. Nói gì nói tuy nhiên như thế, ngài làm gì? Quá ra một cái người gì, cầm cái bình bát lên cái cõi Phật Hương Tích, đem cái cơm đó về, thấy không? Về là ai khởi niệm tiếp nữa? Ai khởi niệm tiếp nữa? Đem cơm về mà có một bình bát à, mà chúng gì là tới 3.000 quỷ, 3.000, 3.000, 4.000 người, cái ngài khởi niệm tiếp thì cơm như đó là sao đủ ta? Cái bộ kinh nó rất là hay, và nó rất là hay luôn. Hồi xưa mình đọc mình hiểu, nhưng mà đọc bây giờ sở dĩ mình hiểu là gì đó, mình cọ sát trong đại chúng hay lắm nha. Đại chúng mình cọ sát nhiều khi mình cái kinh điển này mình đừng có nói là mình ngồi hết, mà mình cọ sát trong đại chúng, trong cuộc sống giữa đời thường này nữa, kinh nó bắt đầu mình đọc nó sáng ra đó. Cho nên nữa là xả thân cứu cực đói, thì bây giờ mình cũng phải xả thân, thấy không? Mình xả thân tụng kinh, rồi mình xả thân ngồi thiền. Xả thân tụng kinh, xả thân sao? Bây giờ là chuẩn bị qua tháng 2 rồi đó, không? Tháng 2 là khí trời rất là nóng, mà mình đắp một cái y, mặc cái hậu, rồi cái áo bên trong nó 3 lớp, thì chắc chắn rằng mồ hôi nó sẽ chảy ra ướt ẩm hết, đúng không? Thì chúng thấy đó, mỗi người mỗi việc. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi tôi đi ra Hà Nội là có khi một ngày là tôi phải giảng 3 thời mùa nóng đó. Cho nên tôi đi đâu là tôi cũng phải mang cái giỏ sách theo, để 3-4 bộ đồ, tới đâu là thay, tới đâu là thay, ướt hết, sau nó nhiễm bệnh. Mà thay lên xong rồi giảng xong rồi ướt hết xuống thay tiếp. Rồi có khi là giảng xong rồi bắt đầu phải đi tụng. Vậy đó là an vị Phật, là an quỷ xá lợi, cái gì cũng an quỷ đó. Mà những người họ là hộ pháp cho các thiền viện, cho các tùng lâm, thì người ta nhờ phải đi, thấy không? Cho nên là mình tụng kinh rồi mình ngồi thiền, tất cả mọi cái đều xả thân hết. Không xả thân là tu không được, thấy không? Tụng kinh cũng xả thân, ngồi thiền cũng xả thân, làm việc cũng xả thân, làm việc mình xả thân phải. Mà chẳng hạn như hôm nào đó mình đang chia một cái món đồ, mình xả thân là gì? Bật trọng tưởng làm, chỉ biết làm bảo đảm món đồ lên ăn rất là ngon. Còn hôm nào mà mình nghĩ nha, mình nghĩ mà lung tung bảo đảm chúng ăn là bị tiêu chảy ở trong ai dở. Thấy không? Nghĩ đủ thứ chuyện hết, là thành là khi mình nghĩ vậy nó phát ra cái năng lượng là năng lượng toàn năng lượng xấu không. Mà khi mình múc lên một cái mình đưa chúng là thành độc tố. Cho nên ở bên Tây Tạng là những người ngộ đạo mới được nấu, còn những người mà chưa ngộ đạo là không được vào nhà bếp nấu. Nó dễ đâu, thấy không? Cho nên là khi mà cái tâm mình nó vui cái gì đó là mình nấu cái món đồ bảo đảm lên chúng ăn rất là ngon, rất là quan hỷ. Chứ không phải giữa cái món đồ rất là tầm thường. Mà hôm nào đó mà huynh đệ mình bực tức hoặc là mình nóng giận hoặc là một cái gì thôi, ăn lên bảo đảm. Cho nên là bữa nào mà đại chúng thấy mà món đồ cái dĩa là mà hết là biết là bữa đó mình tu tốt. Phải không? Dĩa sạch đồ xào bữa nào hết rồi, cái gì cũng hết. Phải không? Cho nên là cái phần này là mình thấy rất là hay. Đó là xả thân cầu đạo. Thế Tôn thở xưa cầu đạo xả thân cứu cực đói. Thì bây giờ mình phải là xả thân cứu cực đói gì hết á, mà mình xả thân trong cái việc tu tập, rồi trong cái việc làm việc. Mình làm tất cả, dụng hạn đi mình đi làm rau đi, thì mình cũng đó, chú tâm vào cái việc mà mình trồng rau. Phải không? Thì khi mà mình làm rau mình chú tâm như thế rồi á, thì cái cọng rau nha, nhớ nha, mình luộc nó khác, ăn nó mềm, đúng không? Phải không Thức? Bữa nay làm rau ha. Mình chú tâm mình làm. Mà khi mà chú tâm làm á, thì mình nhổ cỏ rồi mình tưới tẩm, mình làm tất cả mọi cái đều biểu hiện trên cái con đường thiền hết. Mà khi đại chúng ăn vô rồi thấy con người nó khỏe, giống như ổ ăn rau mà sao giống như ăn xăm vậy. Đại chúng biết bây giờ chúng ít đó nha, ngày xưa đại chúng có hiểu những vị làm rau nè, làm rau trồng cây toàn là những bậc ngộ đạo, còn thiền sư không, tổ bá trưởng cắt á, trồng rau này mà mấy người mà sân hận bực tức là làm chết luôn á, ăn vô là con người nó khó chịu, nó nhức đầu đủ hết. Chứ không phải giỡn đâu, nó khổ ra đó. Rồi trồng hoa cũng vậy, trồng hoa hoặc là làm kiểng. Ở đây tôi thấy là tôi nói đại chúng không có tin thôi, ngày xưa tôi trồng tôi kiểng nè, đại chúng chưa có. Mà buổi sáng tôi đi qua tôi thấy cái kiểng mà nó tỉa rồi, tôi thấy ông thầy bữa nay là ông vui lắm nha. Mà bữa nào mà tôi ra tôi thấy là cái đầu châm bơm nó kỳ lắm, mà tôi kia là tôi nói ông bữa nay ông tự với ai phải không, sao tôi biết hay vậy, ông tỉa kiểng rồi tôi thấy rồi. Là hôm nào đó mà ông thầy nào ông cự với người nào ông phiền não gì á, là ra gì nè, gì mà tôi dùng cái từ cái câu này tôi nói gọi là trâu bò hút nhau rồi mũi chết, hai người đụng nhau rồi tôi chết, tôi mua cây kiển về quá là tiền quất cái cây rồi tôi khóc luôn. giận cái người đó mà ông giận ai, bây giờ giận sao giận người đó được. Ông chúc qua hết cái cây luôn, chờ cái cây tôi nó tanh bành luôn. cho nên mình thấy là làm kiển trồng ra tất cả mọi cái cũng phải có tu, không phải dễ đâu nha, thấy không? Làm hương đăng cũng vậy, trên hương đăng là phải hòa hợp, cho nên hôm nào mà hương đăng mà không hòa hợp là cũng chết, phải không? Bây giờ hương đăng là cái ông mà trưởng hương đăng đây mà ổng làm cái gì cái ông nhân viên mà ổng phiền não một cái đi, trách nhiệm là ông trưởng để ông làm gì. Có nhiều người cắt cớ lắm nha, trong tùng lâm đó tôi hay kể đó, một cái ông này ông phiền não và ông chi khố, ông phiền não quá chịu hết nổi rồi, cái ông lãng ra cái ông hốt một nắm muối bỏ nồi canh chúng ăn đâu được, mà người ta phiền như gì ta tưởng ông chi khố nấu hôm nay sao mà mặn quá, mà rốt cuộc là một cái ông phiền sinh phiền não chi khố. Hôm nào cái ông hưng đang phụ mà ông phiền não cái ông làm xong nó cháy cái chánh điện là ai chết. Ai chết không? Thì chúng không có chỗ tu, không có tụng kinh sám hối ngồi thiền cái chủ gì đó, không? Cho nên mình thấy là trong công việc, cho nên ở đây tôi nói thẳng, ở đây tôi bật mí cho tài xế ăn quen luôn nha. Hồi xưa tôi đi làng Hải là nó cũng thanh niên mà, nói thật luôn, nó có những cái là tôi không dám nói hoặc ông Như nữa, Cái ông thầy bảo tú về, ông nói, sao ông nói? Tụi nó nói chết ông, nó tức một cái nó đâm vô là chết tôi. Mình biết, bởi vì mình tâm lý mình ranh lắm. Hãy bây giờ đang lái nó rất là căng, mà chỉ cần mình nói gì nó bức xúc một cái, cho mày chết luôn, đụng vô rồi chết. Mình, tôi thì không có nghi, phải không? Nhưng mà mình không biết được, phải không? Đó, nên bây giờ đại chúng thấy là trong công việc là cái là ai mà sau này mà lãnh đạo hay là một cái gì đó là phải biết hết, chứ không phải chuyện đơn thuần luôn nha, phải không? À, cho nên là xả thân mình đừng có nói xả thân gì hết, mà trong cuộc sống này nè, à, mỗi huynh đệ mình xả thân là thấy rất là an ổn. Than ôi thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu đạo vô thượng bồ đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng kinh mà lại tiếng sao. À, tức là thân mạng rất là quý mà các ngài còn dám xả bỏ cầu đạo vô thượng bồ đề, muốn chi là gì? Cho nên ở đây tôi nói chút xíu luôn nha. Ở đây có ai học kinh Tứ Phạm Nhị Chương chưa? Ai học chưa? Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật coi cái vương vị như là cát bụi trong con mắt, coi cái tam thiên đại thiên thế giới này giống như là đôi dép bỏ, thấy không? Cho nên mình thấy ngày xưa mà hàng tính mà sở dĩ ông đánh đâu thắng đó là lý do là ông, một khi mà ông đánh trận á, là đằng sau ổng là cái cửa tử trong cửa sanh. Cửa tử là ổng, người ta là dựa dắt núi để đánh, mà ổng dựa sông hoặc là biển ổng đánh. Mà khi mà ổng đánh cái trận đó là nồi niêu son chảo đập bể hết, mày không tiến là mày chết. Thì cái đây mình tu gì nè? Mình tu mà mình để ở nhà là gì? Bốn châu ba mẫu ruộng là chết. Mà bữa xưa tôi kể cho nghe, tôi làm nhà khách, anh này anh làm anh làm nha sĩ, anh có người chị tu ở bên Đinh Chiếu, nên anh thấy cũng sao mà ngồi thiền rồi tu tập hay phát tâm xuất gia. Khi anh xuất gia xong rồi, cái anh ra nhà khách chơi khoảng 1 tháng á, tôi mới hỏi là ông làm nha sĩ thì như vậy cái bộ đồ nghề của ông mấy móc cái này cái kia ông cho chưa và ông bán chưa? Chưa thầy, cũng còn đợi nhà. Ông giờ ông làm gấp liền, ông mà đợi là bảo đảm ra đời. Không, con cũng đợi đó nha. Thì quá trần đúng 2 tháng sau chứ đâu có nhiều. Ở trong đại chúng phiền não gì á, huynh đệ gì á, bòi về hoàn tục. Rồi bây giờ chưa đi tu lại luôn. Bây giờ nghe nó đâu có 1-2 đứa con à, thấy không? Đó, cho nên mà bây giờ mình để một cái gì á, hoặc là nhà, hoặc là cửa, hoặc cái gì đó, cung trời đau lợi mà các ngài còn dám bỏ, mà các ngài còn chú ở đó mà. Mà các ngài chỉ gì? Vô thượng bồ đề để thành Phật thôi, mà huống chi là cái gì, phải không? Đó, cho nên là ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy, mình ngồi mình về mình suy ngẫm thôi chứ không cần nhiều. Đó, cho nên ba cái này là vua Trần Thái Tông tâm nó rất là rõ, tức là thân mạng rất là quý mà phải xả bỏ để cầu cái đạo vô thượng. Thân mạng ai cũng quý hết, hôm nào mình có bệnh phải uống thuốc, phải không? Quý thiệt. Nhưng mà cái giờ ngồi thiền, cái giờ tụng kinh mình lên, hôm nào mà cực chẳng đã ngặt nghèo chịu nổi. Còn mà lúc mình khỏe rồi á, thì mình phải ráng cố gắng gọi là xả bỏ để cầu cái đạo vô thượng. À, cho nên mình thấy á, mình thấy cái tinh thần của Pháp Bảo Đàn, khi lục cổ mà ngày ngộ đó, ngày nhận được ông chủ rồi đó, mà ngài còn phải gì? 8 tháng giả gạo, thấy không? Gặp như mình sao? Tôi ngộ đó, ông sai tôi không được đó nha, ngộ đạo rồi còn giá gạo nữa, thấy không? À, cho nên người xưa người ta về gánh nước rồi chẻ củi rồi làm tất cả mọi cái cho đại chúng á, cho đại chúng chứ không phải thường đâu. Ngày xưa mà tụi tôi mà vào trong thường chiếu hoặc lên chút lắm gì, mỗi cái mình đều cũng phải xả bỏ. Ngày xưa là buổi tối là tôi đi dạo một vòng ở chút lắm, dạo coi thử ăn trộm hoặc là ăn cướp đồ, hoặc là mỗi cái rồi tôi thấy điện đâu mà nó sáng mà nó không có đúng là tôi phải tắt. Không bớt, mỗi người bớt một chút. Còn mình làm gì cũng mặc kệ làm được nha, là phước mình tổn. Ngày xưa ở Trúc Lâm Vinh Đợi tôi có một cái ông này nè, ông tên là Chánh gì ta? Ông tên Chánh gì nè? mà tôi đặt là chánh kệ. Chánh kệ là nói ông làm gì kệ đó, kệ đó, cái gì ông cũng kệ đó, nghĩa là nói cái điều ông dành cho cá nhân mình thôi, mà không có phổ cập với đại chúng thì cái đường tu mình nó mỏng manh lắm. Ở đây cực chẳng đã, mình thấy cái thân mình nó bệnh quá, còn mà khi nào mà cái thân mình nó khỏe rồi á, mình vì đại chúng. Cho nên á, sở dĩ mà tôi nói tới nói lui là tôi kể câu chuyện hàng tính á, qua sông mà chặt cầu á, thì mình cũng ráng cố gắng, mình đừng có để ở trong tư tưởng mình một cái gì hết á. Cho nên á, hồi xưa á, tôi kể hồi xưa là ở Trúc Lâm có một cái người huynh đệ với chúng tôi, ông tu rất là ngon, mà cái hạnh ông rất là hiền thiện, sai gì làm đó. Một hôm cái ông về nhà, cái người mẹ nói á, cho ông một miếng đất ở Bảo Lộc, khoảng mẫu, mà khi mà ông về á, ông về mà ông được bà mẹ cho ông một miếng đất có sổ đỏ đầy đủ rồi á, thì ông lên là cái tâm ông khác. Chị sự nói là chúng nói ông nghe, bởi vì ông gì, ông ý lại là nếu mà không ở được thì về ở thất, có mẫu nốt rồi. Thì quá trình đùng một cái là 2 tháng sau ông về thất, ông ở sao được 5-6 tháng vậy. Rồi có một cái cô Phật tử lên họ cúng dường ở mình mà, lên cúng dường là lôi đi mất luôn, cúng từ từ là cũng cúng luôn, thường thường nó là cúng từ cúng hết luôn á, rồi hoàn tục, rất là nguy hiểm. Mà khi mình ý lại tại sao mà ban đầu mình tu rất là tốt mà đằng sau như thế, cái mình ý lại, phải không? Còn mình thấy là sở dĩ người xưa mà khi người ta đi, chẳng hạn như lục tổ đi hoặc là ngũ tổ hoàng nhẫn, cha cũng còn, mẹ cũng không còn, không có còn nương tựa nào hết, nhà cửa cũng có, đất đai cũng có, gì cũng có hết, như vậy mà tu tốt, đúng không? Còn mình ý lại là nhà mình còn nè, xe mình còn, cái gì cũng còn. Cho nên tôi nói sao ai mà còn bán hết đi, bán là cho hết, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường hết, đừng để gì hết á, hoặc là về là ký sổ đỏ gì là cho em út cho thì hết luôn. Mình tu là mình dấn thân vào con đường này, là mình phát nguyện là khi mình nằm trong quan tài là cái đầu tròn áo vuông, chứ đừng có nghĩ là để tóc để gì đó. Hoặc là mình phải là sống ở trong tùng lâm, chết ở trong tùng lâm, không có ở thấp, dầu không ở trong tùng lâm này cũng đi qua chỗ khác cũng ở trong tùng lâm, đừng có nghĩ ở am, ở tóc, ở tung ra gì đâu, bảo đảm luôn. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều, chứ không phải là không đó. Cho nên là mình phải xả bỏ hết đó. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện: thiền sư Viên Chiếu Tâm Bổn, đời nhà Tấn, ban đầu ngày đến thiền sư Vĩnh An Đạo Thăng xuất gia sớm hôm cần lao nhập khổ. Thì có lần thầy thấy khổ quá, trẻ củi gánh nước này làm vòng quạt suốt à, nó là âm hành hạnh đầu đà, vì đại chúng làm việc bận rộn suốt ngày, vậy có khổ không? Tức ông thầy thấy làm suốt, hồi xưa thường chiếu có một ông thầy ông làm vòng quạt suốt vậy, suốt luôn, cho nên là có khổ không? Cho nên đó là sư bà Diệu Khâm có một câu bất hủ, sư bà viết một câu như này, tức là trong một cái tập thơ, khi mà chúng ta lật cái tập thơ ra thì thấy một cái câu là nguyện Phật chứng minh muôn vạn kiếp, con xin lăn lóc cõi ta bà. Sư bà Diệu Khâm, những vị mà hiện cái thân nữ mà hành Bồ Tát đạo, tức là sư bà nguyện vào trong cuộc đời này á, là xin đầu tiên nhất là xin Phật chứng minh, mà vậy phát nguyện là lăn lóc mãi trong cái cõi ta bà này, từ kiếp này qua kiếp khác, để mà thành tựu quả vị vô thượng thôi. Cho nên cái vị mà thiền sư Tâm Bổn này cũng như thế, ông thầy cũng thấy khổ quá, ông hỏi là bận rộn mà suốt ngày cho đại chúng như vậy có khổ hay không? Thì ngài trả lời: nếu bỏ một pháp tức chẳng thể viên mãn bồ đề, con vì muốn đời này chứng ngộ nên hành hạnh như thế, thấy không? Nên mình thấy có những người họ làm những cái hạnh đó là vì họ biết họ nếu mà không có làm những cái việc này thì đời tu tập họ làm không được. Tôi biết tôi á, mình nói thẳng một điều, mình tu thời gian đây mình nói nha, mình tu một thời gian mà mình có cái sự chiêm nghiệm, mình biết mình từ đâu mình đến, từ cõi nào mình đến, cõi thiên hay là cõi nhân hay là cõi thú mình đến, hoặc là nếu mình biết mình cái cõi mình xa xưa mình một cái cõi nào đến mà trong cái đời quá khứ á, mình lạm sát nhiều quá thì mình biết à cái thân này ngày xưa ngày hôm nay mình bệnh hoạn nè, mình ốm đau là biết đời trước mình lạm sát, hoặc là mình làm cái gì đó thì ngay trong đời này là một pháp, tất cả pháp mình phải thực hiện hết để mà hóa giải những cái nghiệp chướng này á, thì cái đời tu mình nó mới hanh thông, nó sáng ra không bỏ một pháp. Đại chúng thấy là tôi ở đây thường nha phóng sanh cho đại chúng á, chẳng hạn như những người mà họ đến cái tùng lâm này họ có những cái nhân duyên, phải không? Những cái nhân duyên, những cái hạnh ngộ của mình thì mình biết chắc chắn rằng là cái cuộc đời trong cái quá khứ họ từng đã tạo những cái nghiệp chướng. Mình tu thời gian tự nhiên mình ngồi mình tư duy hay là vọng tưởng ta khi nào vọng tưởng không, mà mình ngồi nha, ngồi những có những lúc nào đó ngồi yên sâu thẳm có nội hiện ra, nhất là vô thất á, hiện ra giống như một cái màn ảnh này, không phải thần thông mà khi mà tâm mình cái cấu vỡ nó lặng thì bắt đầu những hạt giống cái thời quá khứ nó cuồn cuộn nó hiện lên. Khi mà đại chúng vào trong thất mà mình ngồi yên mình tu học rồi nó có những cái điều kỳ diệu nó đến thì bắt đầu mình khám phá được những cái hành trang của mình, hành trạng của mình, mình phát nguyện là không có rời đại chúng, để mình phát nguyện là ngày hôm nay để mình chứng ngộ nhập cái quả bồ đề này, mà đại chúng biết là mình tu được rồi nha, cuộc đời mình nó khỏi nói khỏi bàn, phải không? Dù người ta nói là giống như là thằng bườm có cái quẹt mo, phú âm xin đổi ba bò chín châu, bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phú âm xin đổi gì ba sâu cá mè, bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phú âm xin đổi gì một bè gỗ liêm, bờm rằng bờm chẳng lấy liêm, phú âm xin đổi gì con gì con chim đòi mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú âm đổi gì nữa cuối cùng là phú ông xin đổi nắm soi bờm cười. Tại sao một bè gỗ liêm rồi đủ thứ hết mà bờm chịu? Bởi vì những cái thứ đó là ảo tưởng, những thứ đó là mộng mị, những thứ đó là ảo giác, mà còn cục soi này bờm đang đói, mình cũng như thế, đúng không? Là mình đang đói về cái quả vô thượng bồ đề, phải cần cái này. Những cái công danh phú quý trong cuộc đời nó giống như là một bè gỗ liêm, nó giống như là con chim đòi mồi, nó giống như là đủ thứ, nó ảo giác. Mà bây giờ bụng mình đang đói làm gì? Đưa nắm soi là bầm cười liền, thấy không? Bây giờ mình đang đói mà, mình đói cái quả vị vô thượng bồ đề là mình đang cần cái này. Cho nên là tôi nói rồi, ở đây là tăng ni tôi không có bàn. Mà những người nào mà có công danh, có phú quý, có vợ, có chồng, cái này cái kia mà xả bỏ được, mà dứt khoát là người đó đang hướng đến con đường đạo vô thượng. Kể cả tăng và ni luôn, kể cả người ni mà họ có tâm đó cũng hơn người nam, còn hơn là nam tử, phải không? Cho nên khi mà mình hiểu được cái vấn đề này rồi á, là cái việc đầu tiên nhất là mình phải giải quyết, phải không? Rồi cuối cùng nhất là mình tu để làm cái gì? Đại chúng có khi nào mình tư duy không? Mình có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Rồi vào thiền viện để làm gì? Tu học để làm gì? Khi mà mình mà khám phá được rồi á, cái đời tu phải nói sướng lắm. Thật mà khi mà khám phá được rồi á là đại chúng thấy làm tôi 3:30 sáng tôi đi giảng, mà đi liên tục đi làm lễ đi giảng mà tôi thấy rất là mệt. Mà khi mà nhớ lại cái hạnh nguyện của mình nó tự nhiên nó không mệt nữa. Nhớ là cái hạnh nguyện của mình, cái đại nguyện, cái bổn nguyện của mình là con đường mình phải đi, thì tự nhiên mình mệt mỏi nữa. Thì đại chúng đây cũng vậy, phải không? Khi mình làm một cái việc gì đó là mình nhớ đây là cái con đường mình đã phát nguyện, cái hạnh nguyện của mình, thì tức khác là mình phát huy lên. đây mình không nói là lớn hay là trẻ hay là già hay là cái gì hết á, là mỗi người đều ráng cố gắng là xả tất cả để cầu đạo vô thượng bồ đề. À, cho nên nó rất là hay đó. Ôi trong ấp 10 nhà vẫn có người trung tính, huống là cả thế gian há không có người thông minh sáng suốt hay sao? Đó. Ở đây ngài nói là trong ấp 10 nhà vẫn có người trung tính. Ngài như bây giờ mình nói đại khái là 10 nhà đi. Thì có hai người ăn trộm, phải không? Thì mình đừng cứ nghĩ rằng là trong ấp đó ăn trộm hết. Mà mình nghĩ rằng hai nhà ăn trộm nhưng mà có tám nhà không ăn trộm, gọi là người trung tính đó. Thì huống là cả thế gian không có người thông minh sáng suốt. Thì như vậy là mình sẽ bỏ hết tất cả là mình là gì? Phải không? Ngày than nói chẳng lẽ ai thông minh sáng suốt thấy cái việc đó. Đó. Đã nghe lời này cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Kinh nói, một phen mất thân người, muôn kiếp chẳng được lại, thật là thống thiết. Cho nên Khổng Tử nói, người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành thôi vậy. Ngày bây giờ mình nói là bây giờ là tối nay tụng kinh ngồi thiền là được cái phước báo, được công đức thù thắng rồi. Kể cả mình thấy là sư Âm Trúc Lâm cũng vậy, rồi kể cả Đức Phật nói ông tu thì được biết bà nói hết, mà nói mà gì, người không chịu làm tôi chẳng làm gì, cam đành thôi vậy, phải không? Thì bây giờ mà mình thấy là chư Phật chư Tổ các ngài là thống thiết nói hết rồi, mà bây giờ sao? À, mình mà không làm thì thầy Tổ chỉ nói một đoạn đường nhân duyên vậy thôi, còn làm không là tất cả là do mình hết. À, cho nên đại chúng thấy một điều là mình đặt mình hết trong công việc tu tập, đặt mình hết trong công việc làm, đặt mình hết trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, là mình đang xả thân cầu đạo vô thượng bồ đề. Không? Tiền của là vật đáng khinh, cái thân mạng rất là quý mà còn bỏ mà, thì huống là những cái thứ đó. À, cho nên đây nó rất là thánh thiết. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Để mình học khúc này nữa mình nghĩ là vừa, phải không? Đây nói nè, rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na. Thật, ngày xưa tôi còn nhớ lại khi Hoàng Thường Chiếu mới 23-24 tuổi nhiêu, mà bây giờ nhìn lại là gần 50 tuổi. Thời gian thấm thoát trôi, thấy không? Bây giờ nhìn lại gì? Tóc điểm bạc, và bây giờ da bắt đầu nó nhăn, tay bắt đầu nó hơi héo rồi nè. Mình đâu có bị lửa gì đâu, da héo ha. Mà lửa là lửa gì? Lửa vô thường nó đốt. Đó, mình thấy ông thầy Bảo Tú vậy đó nha, mà bây giờ ông kể lại là ông nằm ngủ vậy mà ông lạnh rồi đó nha, ngày xưa ông mới lạnh. Tôi nói ông á, ngày bữa ông khiêng cái khúc cây khúc gì đó bị đau cái lưng, ông nhờ ông ngữ chữa không, ông viên thần, ông gì thiền thần chữa không. Tôi nói là bây giờ ông nhớ kỹ một điều, ông năm nay là gần 60 tuổi rồi mà ông nghĩ ông 18 tuổi không, mà cái ngộ là cái đầu mình lúc nào mình tưởng mình trẻ tuổi, mà cái thân thì nó bị héo bị mòn rồi, sức lực không còn nữa, mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình trẻ tuổi, nghĩ là cái thờ mà ông đi xe đi gỗ đi đồ thẩu mạnh lắm. Hồi xưa ông Hòa Thường Chiếu nhân ai mạnh bằng, bây giờ sao mòn mỏi rồi, xe nó chạy lại, chúng thấy không, chúng thấy là cái xe mà 7 chỗ mình mới mua chạy rất là ngon. Bữa một Phật tử cúng dường mình chiếc xe 16 chỗ, tôi đi một cái nó quề nhức cái đầu luôn, giống như là xe tăng vậy á. Là nó 2000 nhiêu, 2003 chiếc xe đó, bây giờ 2017 mình lọt y chiếc xe tăng, bị rớ hết rồi, phải không? Thì cái con người mình cũng vậy, cái ngũ tạng mình cũng vậy, thấm thoát rất là nhanh. Mà đặc biệt nhất nha, lúc mà khi mà mình còn mà tranh đấu á, mình còn mà hăng say á, là cái thời tuổi trẻ. Mà khi mà già mà lớn rồi, có nhiều người mà thấy lớn tuổi sao, con ruồi đậu cũng đuổi được. quải luôn, nhìn mà thấy là nó nói là quải như chị đậu á, con bướm yếu luôn rồi. Thấy không, nhìn mà thấy là thôi à, năm trước gặp thanh xuân má hồng khê đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy. 70 nhanh lắm. Nhìn lại đó, ông về hiền thần ngày xưa là bao nhiêu đó. Bây giờ nằm lại bây giờ xuống là tháng ngọn giẫm đưa. Ai nói cười. Lớn tuổi rồi làm gì nữa. Bây giờ chuyển từ từ tu Phật qua tu tiên rồi. Sướng nhàn nhã. Đó, thông viễn tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Cho nên là mình nha đại chúng, mình được cái phước lắm, được cái phước thù thắng. Bây giờ mình vào trong thiền viện không biết ngộ đạo không, mà anh vào đây là anh dừng được cái nghiệp là ăn uống. Chứ mình ở tôi gặp mấy Phật tử rồi, nói thầy ơi, con là thọ Bồ Tát giới là muốn ăn chay trường đó mà ăn không được, vì con làm việc phải đãi khách đủ hết luôn. Mà có những vị khách họ ăn rất là kỳ cục, ăn cái hạn như hồng vào đó, có loại mà họ làm con vịt đó, bắt một cái lò lửa lên cái bỏ vào vịt nó nhảy bao nhiêu cái tinh tế nó dồn cái chân, là chặt cái chân, rất là ác. Mà nó là vì đãi khách, vì đủ thứ hết. Mà đại chúng biết một ngày cứ một chút là mình ở trong trần lao là bao nhiêu thứ nghiệp nó dồn. Cho nên Đức Phật đó, trong kinh mà công đức xuất gia, Đức Phật nói mình nghiệm kỹ. Một ngày ông tu tập trong tùm lâm bằng trăm năm ở ngồi đời. Bây giờ mình nó giật mình, đúng. Mình có phước đó, mình ở yên chỗ mình tu tập để quá giải. Kể cả những tu sĩ mà họ có phước duyên tu tập luôn. Còn thôi mình bị cái trần lao nó cuốn rồi nha. Ở đây ngài nói đúng nè. Mỗi lúc nghiệp thức nó càng mênh mông vô tận. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói mấy ông lúc mà sống không chịu niệm Phật, đợi đến khi mà sanh tử nó đến niệm không có được. Cái hôm nào đó mình nhức đầu mình niệm được, nhức răng niệm được, sổ mũi niệm được, thấy không? Mà huống chi là thạch tử nhất sinh. Cho nên là mình may mắn rằng mình ở trong tùng lâm. Tôi nói một ngày, cho nên trong kinh Tương Bộ kể đó, một hôm Đức Phật đi khất thực với Tôn giả A Nan, đi ngang qua một cái khu rừng, thấy ông tỳ kheo ngủ, cái Phật cười. Cái đi xuống thành thị, cái thấy một ông tỳ kheo ngồi thiền, Phật nhíu mày á. Tôn giả A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn thấy một ông thầy tỳ kheo ngủ mà Phật cười? Phật nói cho ông ngủ thì cho mà ông thức dậy cái ông ngồi thiền. Còn cái ông tỳ kheo mà ngồi dưới đó ngồi rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà khi mà xả thiền đó rồi bắt đầu rong ruổi. Mình gần ở trần lao bị trần lao nó quến, phải không? Này bây giờ mình nói thẳng một điều luôn. Mình ở gần thành phố mà nếu mà mình chăn trâu kỹ á, cái mình buồn cái mình xách xe cái mình đi, thấy không? Còn bây giờ mình xách xe mình nghĩ nó bụi bặm rồi, nó gió sương rồi, nó đủ hết ở đây mà phải, mà ở đây mà tráng nhựa là rất nhiều người sáng đi chiều về. Bụi bặm vậy, tôi thấy có những người bụi bặm vậy đi thành đi hút gió rồi bụi, rất là bụi. Cho nên mình thấy là cái con đường mà bụi bặm đường xá nó cũng là một cái duyên của mình á. Mình muốn đi mình thấy hô bụi bặm quá, dơ giấy đó, thôi ở nhà, tự nhiên từ hết muốn đi nữa, phải không? Cho nên ở Bạch Mã là có một Phật tử cúng dường cho thầy Tâm Hạnh là làm cái cầu bắt qua, mà thầy nhất định thèm làm. Thì nó có cầu rồi chúng ở không được, có cầu rồi chúng nó xách xe nó đi rồi nhưng để nói hoài. Mà khi mà có cái hồ lớn rồi chúng muốn đi cũng mệt nữa. Mà thuyền bè mà khi mà qua rồi nha, anh thầy Tâm Hạnh dặn mấy người mà chèo thuyền mà qua rồi đó là chạy qua bờ bên kia liền chứ không đậu đây. Mà khi nào muốn cần thầy anh điện qua thì tàu bè qua rước ông thầy anh đi. Chúng muốn đi thì cũng được. Cho nên mình càng xa trần lao chừng nào, nhiều chừng nào. Ở đây ý tôi nói là mình phải gì? Mình phải thủ thành. Khi mà mình thủ thành, mình tu mà vững rồi đó, thì cho mình ra trần lao luôn, cho mình thổ phái luôn. Mình tu 20 năm rồi, còn bây giờ mình còn yếu lắm, mình ra gió sẽ bị trúng gió, bị cảm, bị đủ hết. Thì thôi bây giờ mình ở đây mình liên nội công, đúng không? Luyện luôn con, mà khi mà lên võ đài là muốn đánh mới thắng chứ, còn mà không luyện mà sao đánh được, thấy không? Cho nên là cuối cùng là thì chúng ta sẽ có một cái phước, một cái duyên rất là thù thắng, chứ không thôi là cho nên á, một hôm á, ông thừa tướng á, ông thừa tướng Đỗ Hồng Tiệm hỏi Mã Tổ á, là ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt. Ngài nói là có lập là phải cần nhớ phước, mà quên phước thì lập không còn. Có lập trời cho là mình đầy đủ thức ăn thức uống, mà mình ăn có chừng mực, có vừa độ thì phước mình tăng trưởng. Cho nên tôi nói thẳng một điều, một ngày ăn chay tức là mình tích lũy một cái điều phước thiện, mà mình vào đây rồi là bảo đảm mình gì, phải không? Cho nên là ở đây là mình nói thẳng một điều luôn, là bây giờ mình đi tu đừng có nói ngộ đạo ngộ gì hết á, mà mình thứ nhất là mình giải phóng được cái sự ăn uống, thứ hai á là mấy tôi bữa tôi nói rồi không, mấy chư ni là giải phóng được cái gì, được cái gì, được cái đầu, khỏi cần chải cháo chuốc chi nữa, vuốt một cái rồi xong, tắm cái vuốt cái không có cần chải, không phải không, không cần dầu thơm, không cần gì hết, giải thoát rồi, mà rất nhiều cái giải thoát, phải không? Ngày xưa mình đi đâu là phải chải rồi phải tóc rồi sợ rụng sợ đi, bây giờ càng rụng mày rụng ta càng thích, mày càng rụng nó càng vui, phải không? Cho nên là mình thấy cái đời tu là nếu mà ngẫm cho kỹ á, là mình thấy là cái phước thiện mình đời trước mình có gieo nha. Cái thiện pháp của cái thiện duyên đời trước mình có gieo, cho nên mình vào trong tùm lâm mình thích lắm. Tôi gần gũi một số người nói là không hiểu làm sao nhưng mà con vào trong tùm lâm á được 1-2 năm thì rất là thích, mà năm thứ 3 bắt đầu. Thì đại chúng nhớ kỹ một điều nha, là trong thời quá khứ mình gọi là cái hạt giống mình nó sang tạp giữa thiện và ác, mà khi cái ác nghiệp nó chỗ đó rồi đó, là mình phải nhớ một điều là mình gần đại chúng, nhớ đừng có đi đâu, đừng có về nhà, đừng đi đâu hết, đừng đâu xa. Khi mà cái ác nghiệp mà mình chán rồi đó, cho nên tôi tranh thủ, tôi ráng cố gắng mà tranh thủ là sang năm là phải có 2 cái thấp đó. Rồi khi nào mà cái tâm mà nó chán là mình vô thoát. Hồi xưa ở Trúc Lâm hoặc ở Thường Chiếu, mà khi nào huynh đệ mình đến mình xin xuất chúng á, thì ông thầy nói một câu thôi vào thấp đi rồi ra tính. Thì khi mà vào trong thấp tu 30 ngày ra không có muốn đi nữa, cứ như vậy cứ như vậy. Nói thẳng một điều luôn, ngày xưa là tôi chuẩn bị tôi đi học á, tôi đọc kinh tôi thấy chắc mình đi học là tệ lắm, là cũng đứng thủ khoa ví dụ vậy. Mà khi chuẩn bị đi ông thầy cứ thôi học làm cái gì chú vào thấp. Khi mà vào trong thấp 49 ngày ra hết, muốn đi đâu nữa hết. Đó là gì? Khi mà cái ác nghiệp mình nó phát khởi lên, thì khi mà ác nghiệp nó phát khởi là mình có cái sự tu tập rồi thì nó quá giải, còn có là đẩy mình ra. Ai vào đây cũng muốn tu đến trọn đời, phải không? Cho nên sau này đại chúng thấy mình vào thấp, mình tụng kinh, mình sám hối, mình tổ thì lúc đó mình mới cảm ơn cái kiếp mình đã từng tu tập nhiều đời, ngày hôm nay mới gặp được Phật pháp. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Còn rất là nhiều, thì kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần này thì đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện đồ biên Yeah.